Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns hôm 17 tháng 8 bày tỏ lòng biết ơn đối với nỗ lực điều tra và sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong việc bắt giữ và di lý hai đối tượng là công dân Mỹ đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Việt Nam. Bà Burns cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong việc đảm bảo an toàn cho cả hai quốc gia. Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này để họ phải đối mặt với công lý tại Hoa Kỳ. Bà Burns nói theo Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thù ác này sẽ đem lại sự an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân. Phía Mỹ nói rằng Bộ Công an Việt Nam đã thể hiện cam kết hợp tác quốc tế và đảm bảo an ninh công cộng khi phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để tìm kiếm và bắt giữ hai đối tượng Mỹ bị truy nã là Polly Phan và Jaden Vũ Nguyễn lần lượt vào ngày 20 và 22 tháng 6 năm 2023. Tin cho hay, hai người này bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ giết hai người cùng một lúc ở Houston vào tháng 1 năm 2023, sau đó bị bắt giữ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol, rồi bị di lý về Mỹ, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch truy bắt chung xuyên quốc gia kéo dài 4 tháng. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, trước thành công của những chuyến di lý tội phạm này, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 16 tháng 7, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của lực lượng này đến Việt Nam. Tin cho hay các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và các cán bộ thuộc Phòng Tội phạm Truy nã, Cục Hình sự Bộ Công an phía Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường quan hệ thực thi pháp luật song phương thông qua các cuộc thảo luận về tập huấn đào tạo, trang thiết bị và cam kết của hai bên trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.
Sau màn chào sân ấn tượng trong phiên đầu tiên, cổ phiếu của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast đã lập tức lao dốc, đồng nghĩa là thị giá của hãng giảm hàng chục tỷ đô la, đẩy ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ VinFast, ra khỏi nhóm 30 người giàu nhất thế giới chỉ sau một ngày. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 8 trên sàn chứng khoán Nasdaq ở New York, mã cổ phiếu VFS của VinFast đã giảm 19%, từ 37,06 đô la một cổ phiếu xuống còn 30,11 đô la. Ở thời điểm 10 giờ 45 sáng ngày 17 tháng 8, VFS tiếp tục giảm hơn 13%, còn 26 đô la, theo trang MSN.com. Trở lại với ngày 16 tháng 8, khi thị trường vừa mở cửa, cổ phiếu VFS đã bị ồ ạt bán ra và giá giảm chỉ còn 25 đô la. Đến cuối phiên giao dịch, giá đã khôi phục được phần nào và tính chung trong cả ngày, mức giảm là gần 20%. Với mức giá cổ phiếu ở thời điểm chốt phiên giao dịch hôm 16 tháng 8, giá trị vốn hóa của VinFast đã mất 15 tỷ đô la chỉ sau một ngày, xuống còn 70 tỷ đô la. Trong phiên này, chỉ có hơn 2,8 triệu cổ phiếu VFS đã được giao dịch trong tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu VFS được lưu hành. Tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp liên kết hiện nắm hơn 99% cổ phần của VinFast, theo Tuổi Trẻ. Trước đó, trong phiên giao dịch chào sân hôm 15 tháng 8 sau khi lên sàn, VFS đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi mở cửa mức 22 đô la, tức cao hơn gấp đôi so với mức giá 10 đô la được xác định trong thỏa thuận hợp nhất với công ty BlackSpace, và sau đó tăng vọt lên mức 37,06 đô la khi chốt phiên. Với mức giá cổ phiếu này, có lúc giá trị vốn hóa của VinFast đã tăng lên hơn 85 tỷ đô la, gấp 3 lần so với định giá ban đầu, cao hơn cả những hãng xe hơi danh tiếng của Mỹ như Ford và General Motors, vốn có giá trị vốn hóa lần lượt là 48 và 46 tỷ đô la. Với giá trị 85 tỷ đô la này, VinFast đã trở thành hãng xe điện có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới, sau Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc. Cổ phiếu VFS có màn ra mắt ấn tượng, bất chấp thành tích kinh doanh không mấy khả quan trên thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2023, VinFast đã phải thu hồi toàn bộ số xe đầu tiên đã bán ra trong lô xe 999 chiếc đầu tiên do lỗi phần mềm. Trong khi đó, việc xây dựng nhà máy đầu tiên ở bang North Carolina đã bị trì hoãn do vướng mắc về thủ tục, mãi đến gần đây mới khởi công. Cổ phiếu VFS tăng đột biến hôm 15 tháng 8 đã cộng thêm 39 tỷ đô la vào 44,3 tỷ đô la tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Bloomberg. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, với tài sản gần 84 tỷ đô la trên lý thuyết, ông Vượng xếp thứ 16 trên danh sách những người giàu nhất thế giới, theo Forbes. Tuy nhiên, ông Vượng không giữ vị trí này lâu. Sau phiên giao dịch ngày 16 tháng 8, tức chỉ sau một ngày, Fox đã điều chỉnh tài sản ông Vượng xuống còn hơn 44 tỷ đô la và ông Vượng đã bật ra khỏi nhóm 30 người giàu nhất thế giới.
Hai nguồn tin thương mại cho biết rằng các nhà xuất khẩu Việt Nam đã thương lượng lại giá cao hơn cho khoảng nửa triệu tấn gạo khi giá toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 15 năm sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ vào tháng trước. Đây là xác nhận đầu tiên về giá gạo tăng sau lệnh cấm bất ngờ của Ấn Độ, với việc các nhà nhập khẩu phải trả nhiều tiền hơn cho một trong những mặt hàng thiết yếu được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Các nhà xuất khẩu gạo châu Á đã tăng giá chào bán khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng vào tháng trước, làm tăng rủi ro lạm phát, lương thực đối với một số người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất ở châu Á và châu Phi, vốn đang phải vật lộn với nguồn cung giảm do thời tiết thất thường và cuộc chiến ở Ukraine. Bên mua đã đồng ý trả giá cao hơn cho một số hàng hóa mà họ đã mua cho đợt giao hàng tháng 8, một thương nhân tại một công ty thương mại quốc tế cho biết. Ông nói thêm rằng khoảng 200.000 tấn đã được vận chuyển trong tháng này, trong khi 300.000 tấn vẫn chưa được bốc tại các cảng Việt Nam. Các bên nhập khẩu bao gồm Indonesia và Philippines đã trả cao hơn từ 30 đô la đến 80 đô la một tấn so với các hợp đồng đã ký ở mức khoảng 550 đô la một tấn đối với gạo thơm Việt Nam trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng vào tháng 7, các thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Điều này mang lại cho bên bán khoản lợi tức bổ sung khoảng 15 triệu đến 40 triệu đô la so với giá đã thỏa thuận trước khi Ấn Độ ra quyết định. Lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ vốn chiếm 40% nguồn cung gạo thế giới đã gây thiếu hụt 10 triệu tấn trên thị trường quốc tế. Các thương nhân cho biết gạo thơm từ Việt Nam được chào bán với giá cao tới 700 đô la một tấn, nhưng giá đã được thương lượng lại khoảng 580 đến 630 đô la một tấn. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đang được chào bán ở mức 650 đến 655 đô la một tấn, trong khi loại tương tự của Việt Nam được chào ở mức 620 đến 630 đô la một tấn. Giá gạo Thái Lan được niêm yết ở mức 545 đô la một tấn và Việt Nam ở mức 515 đến 525 đô la một tấn trước khi Ấn Độ quyết định hạn chế xuất khẩu vào tháng 7.
Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS và đang làm việc với Mỹ để hướng tới nâng cấp mối quan hệ song phương. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại buổi họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 8. Nữ phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho hay, Việt Nam đã nhận được lời mời từ nước chủ nhà Nam Phi mời tham dự thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra tại Johannesburg từ ngày 22 đến 24 tháng 8. Bà Hằng không nói rõ ai sẽ đại diện Việt Nam đến Johannesburg. Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của BRICS, tức khối các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Việt Nam nằm trong số 71 nước được mời tham dự hội nghị mở rộng lần này. Một trong những nội dung được các lãnh đạo BRICS bàn bạc lần này là mở rộng khối. Khi được hỏi về vấn đề này, bà Hằng được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói, cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận mở rộng thành viên của nhóm BRICS. Chưa có thông tin chính thức về việc liệu Việt Nam có nộp đơn xin gia nhập BRICS hay không, nhưng những nước dự kiến sẽ được kết nạp trong thời gian tới bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Argentina và Indonesia, cũng theo Tuổi Trẻ. Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đi Johannesburg lần này theo thỏa thuận với Nam Phi để tránh cho nước chủ nhà khỏi khó xử trước việc phải thực hiện lệnh bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của Tòa hình sự quốc tế. Thay vào đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ đi. Khối BRICS chiếm hơn 40% dân số thế giới và 30% GDP toàn cầu. Trước đó hôm 20 tháng 7, Reuters dẫn lời Anin Sunkan, quan chức phụ trách BRICS của Nam Phi, cho biết đã có 22 nước nộp đơn xin gia nhập, trong đó có Iran, Cuba, Kazakhstan, Cộng hòa Dân chủ, Congo và cũng chừng ấy số nước bày tỏ sự quan tâm. Việt Nam trong thời gian qua đã được mời tham gia các diễn đàn quan trọng nhất trên thế giới như thượng đỉnh G20 hai năm liên tiếp tại Nhật và Ả Rập Xê Út và các năm 2019 và 2020. Mới đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đại diện Việt Nam tham dự thượng đỉnh G7 của nhóm các nước công nghiệp hóa tại Hiroshima, Nhật hồi tháng 5 vừa qua. Cũng tại buổi họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 8, khi được hỏi về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ, bà Hằng nói hai nước đang trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và sẽ hướng tới tầm quan hệ mới khi điều kiện phù hợp, theo tường thuật của trang mạng VN Express. Vấn đề nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ đối tác toàn diện hiện đang ở trong năm thứ 10 sang đối tác chiến lược đã được giới lãnh đạo hai nước đề cập trong các cuộc tiếp xúc gần đây, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 và chuyến công du Hà Nội của Ngoại trưởng Antony Blinken hồi tháng 4. Tổng thống Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam trong thời gian tới và nâng cấp quan hệ sẽ là một trong những nội dung chính trong chuyến thăm này.